về kinh thành. Điều kiện cuộc sống ở lĩnh Nam cực kỳ gian khổ, không khí không sạch, nhưng trên khuôn mặt của Vương Củng và thị thiếp chẳng những không có chút u phiền, mỏi mệt, ngược lại còn lộ nét hồng hào, thậm chí trẻ hơn trước kia. Tô Thức thiết đãi yến tiệc chào đón họ từ phương xa đến. Trong lúc ăn uống, tiện thể hỏi một câu, cuộc sống ở lĩnh Nam rất khổ phải không? Không ngờ thị thiếp của Vương Củng là Nhu Nô trả lời rằng, lòng này thanh thản thì nơi nào cũng là quê nhà. Cùng một môi trường, có người cho rằng cuộc sống đã đủ rồi, sống rất vui vẻ, có người lại cho rằng rất đau khổ, cả ngày mặt mày cau có. Thật ra, nếu đã không thay đổi được môi trường, thì chi bằng thay đổi tâm trạng của chính mình không phải tốt hơn sao? Một ngày nọ, thiền sư Vô Đức vừa ra khỏi pháp đường thì gặp một tín đồ đang ôm một bó hoa tươi đến dâng lên Phật. Thiền sư Vô Đức nhận ra tín đồ này, ngày nào anh ta cũng hái hoa tươi trong vườn nhà mình để dâng lên Phật tổ. Thiền sư vui vẻ nói, ngày nào con cũng thành kính dâng Phật hoa tươi, kiếp sau sẽ được phước lành. Tín đồ trả lời, đây là chuyện nên làm, mỗi khi tôi đem hoa tươi đến điện Phật, tôi cảm thấy tâm thanh tịnh, nhưng khi về đến nhà, tâm linh lập tức bị quấy nhiễu bởi những ồn ào nơi trần thế và trở nên buồn bực. Tôi lại không thể rời khỏi trần thế. Vậy ở trần thế này, con người làm thế nào mới giữ được trái tim thanh tịnh? Thiền sư hỏi lại, ta hỏi con làm thế nào để giữ cho bông hoa này được tươi tắn? Tín đồ đáp lại, cách để giữ cho hoa tươi rất đơn giản. Mỗi ngày tưới nước cho hoa, đồng thời khi thay nước thì cắt bớt cành đi một chút. Bởi vì đoạn cành ngâm trong nước dễ bị thối, ảnh hưởng đến việc hấp thụ nước và chất dinh dưỡng của hoa, khiến hoa dễ héo tàn. Thiền sư Vô Đức nói, đúng, giữ cho tâm thanh tịnh cũng giống như con tưới nước cho hoa mỗi ngày vậy, không ngừng tịnh hóa tâm trí và thể xác, bỏ đi những biến chất tạp niệm không tốt là được rồi. Tín đồ nghe xong vui vẻ hành lễ và nói đầy cảm kích, cảm ơn thiền sư đã chỉ dạy, hy vọng sau này có cơ hội gần gũi với thiền sư, sống cuộc sống thiền giả trong chùa một thời gian, hưởng sự thanh thản từ tiếng trống chiều chuông sớm và tiếng hát tụng bồ đề. Thiền sư nói, hơi thở của con là tiếng ca tụng, nhịp đập của mạch là tiếng trống, cơ thể là miếu thờ, hai tay chính là bồ đề. Có nơi nào không phải là nơi thanh tịnh, đâu cần phải chờ cơ hội vào chùa sống. Nhiều người giống như một vị tín đồ này, thường nói muốn thoát khỏi trần thế, lên núi sống cuộc sống nhàn nhã, thoát ly thế tục. Cứ như thay đổi môi trường là có thể tĩnh tâm, có được cuộc sống mà mình mong muốn. Thật ra, cũng giống như trong thơ có nói, kết lư tại nhân cảnh, nghi vô sa mã huyên, vắng quân hà năng nhĩ, tâm viễn địa tự nhiên. Tạm dịch, làm nhà giữa cõi tục mà không xe ngựa rang, hỏi bé sao được thế, lòng xa cảnh tự nhàn. Chỉ cần ta loại bỏ tạp niệm trong tâm thì dù là ở đâu cũng có thể được tĩnh lặng chân chính. Có một mùa hè, Bạch cư dị chống chọi với cái nắng chói chang đến thăm thiền sư Hằng Tịch. Đi được nửa đường, lưng ông đã đẫm mồ hôi, nhưng khi bước vào thiền phòng, ông lại phát hiện thiền sư đang ngồi tham thiền trên điểm cối, tư thế ngay ngắn, không động đậy chút nào. Ánh mặt trời oi bức chiếu qua cửa sổ rọi lên trên người thiền sư, vậy mà nét mặt thiền sư vẫn bình tĩnh, dường như không hề thấy nóng. Bạch cư dị ngạc nhiên hỏi, thiền phòng nóng bức như vậy, tại sao thiền sư không ngồi thiền ở vị trí mát hơn? Thiền sư Hằng Tịch đáp, thời tiết nóng lắm nhưng ta lại cảm thấy rất mát mẻ. Bạch Cư Dị đột nhiên hiểu ra, liền làm một đoạn thơ: Nhân nhân tỷ thử tậu như cuồng, độc hổ thiền sư bắt xuất phòng, vi thị thiền phong vô nhiệt đáo, vi nhân tâm tịnh thân tức lương. Tạm dịch: người người tránh nắng chạy như điên, chỉ có thiền sư không rời phòng, không phải thiền phòng không nắng chiếu, nhờ tâm tĩnh lặng người mát thôi. Tục ngữ nói: tĩnh tâm tâm khác mát. Muốn loại bỏ phiền não vì nóng bức, trước tiên phải gạt bỏ phiền não vì không muốn chịu đựng được cái nóng. Chỉ cần trong lòng không phiền não, cơ thể cũng giống như đang ngồi ở đình viện mát lạnh. Tương tự, nếu ta không có phiền não, khi đứng trước sự phức tạp của thế giới này, ta sẽ đạt được cảnh giới tĩnh tâm tâm khắc mát. Cao tăng Nhật Bản Hòa Thượng Kaisenzoki không cẩn thận đắc tội với Oda Nobunaga. Oda sai người bao vây đốt chùa. Hòa Thượng Kaisen và một nhóm tăng nhân đều yên lặng ngồi thiền, niết bàn một cách thản nhiên. Lúc lâm chung, Hòa Thượng Kaisen còn nói hai câu kệ: An tiền hà tắc tu sơn thủy, diệt khước tâm đầu hỏa diệt lương. Nghĩa là tham thiền là lĩnh ngộ ở trong tâm chứ không phải ở ngoại cảnh. Khi đã từ bỏ được phiền não thì lửa cũng như nước. Một người trong lòng tràn đầy ham muốn, dù ở miếu cổ sâu trong núi cũng không bình tĩnh được. Một người trong lòng không ham muốn, cũng không yêu cầu gì, dù sống giữa thành phố nhộn nhịp cũng sẽ không cảm thấy xô bồ, tắc bật. Người đời thường quá xem trọng cái tôi của mình, vậy nên đời mới nhiều phiền não.